Linh vực, chương 1253, lối tắt khác, góc truyện audio.com. Không bao lâu, khối phân thân này lại lột xác thành bộ dáng khổng lồ của hồn thú, như một ngọn núi máu thịt dữ tợn. Đệ nhất vu trùng, Miêu Phong Thiên cả kinh, chỉ thấy ở cái vai che kín gai nhọn của hồn thú xuất hiện bích huyết ngọc thiềm, hắn liếc một cái nhận ra đó chính là đệ nhất vu trùng của Hắc Vu giáo. Đệ nhất vu trùng im lặng ghé vào vai hồn thú, tỏ ra vô tình, đã hoàn toàn không có tính tình. Miêu Phong Thiên nhìn hai cái, liền hiểu ra, đệ nhất vu trùng cũng đã bị hồn thú luyện hóa. Hắn từ trên thân đệ nhất vu trùng cũng cảm giác được khí tức của hồn thú, khí tức đó giống như đúc trên thân đám người Kha Đế Tư. Kha Đế Tư, người đi tạp luân gia tộc bên kia một chuyến, đem Sắt Lâm mang qua đây. Tần Liệt lấy phân thân hồn thú phân phó. Rõ, Kha Đế Tư lập tức rời khỏi. Gần đây thế cục như thế nào? Hắn lại nhìn về phía Miêu Phong Thiên. Miêu Phong Thiên ngẩng đầu, nhìn Tần Liệt lấy bộ dáng hồn thú hỏi, cảm thụ được khí tức khủng bố của hồn thú, cũng cảm thấy áp lực rất lớn, ta bên này tất cả thuận lợi. Phương diện khác thì sao? Các thế lực chinh chiến ở Hàn Tịch Thâm Uyên như thế nào? Hắn hỏi tiếp, các tộc Bạc La Giới, còn có Bổ Thiên Cung, Cơ Gia, Tần Gia, đều rất có thành tích ở Hàn Tịch Thâm Uyên. Tu La tộc càng thêm thích ứng nơi này, hầu như cách mỗi một thời gian, sẽ có tộc nhân đột phá huyết mạch. Miêu Phong Thiên nghĩ một chút nghiêm túc trả lời. Khương Trú Chiết cùng thủ hạ của hắn, còn có Huyết Sát Tông cũng không có vấn đề gì, chỉ có các thế lực lớn cấp Bạch Ngân của Bạo Loạn Chi Địa bởi thực lực bản thân quá yếu, tính ỷ lại đối với Liệt Diễm Huyền Lôi quá lớn, còn có. Hắn đem thế cục Hàn Tịch Thâm Uyên gần đây hướng Tần Liệt kể lại. Tần Liệt lắng nghe, hồi lâu sau, mới nói. Người sau khi dung hợp với Thi Chi Thủy Tổ có từ trong trí nhớ của Thi Chi Thủy Tổ tu được tin tức gì về cốt tộc hay không? Cốt tộc, Miêu Phong Thiên nghẹn lời, hắn lắc lắc đầu, nói. Không, Ti Chi Thủy Tổ dù sao đã ngã xuống, hắn chỉ đem truyền thừa của mình khắc ở trong thi thể. Ký ức hỗn độn còn lại, hắn không có khả năng, cũng sẽ không lưu lại. Dừng một chút, hắn hiếu kỳ nói. Cốt tộc là chủng tộc gì? Đó là một chủng tộc vực ngoại cường đại, toàn thân không có da thịt, chỉ có xương khớp trắng long lanh. Tần Liệt giải thích, sinh mệnh chủng tộc thật kỳ dị. Miêu Phong Thiên kinh dị nói. Tần Liệt nheo mắt trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Bí thuật luyện thi nhất mạch ngươi tu luyện có khả năng rất lớn bắt nguồn từ cốt tộc. Điều này sao có thể? Miêu Phong Thiên hoảng sợ thất sắc, kỹ nghệ luyện thi không phải Thi Chi Thủy Tổ sáng tạo độc đáo sao? Hoa Tàng từng tiếp xúc với cốt tộc, đủ loại ảo diệu phương diện luyện thi của hắn có lẽ đều bắt nguồn từ cốt tộc. Tần Liệt thở dài, cốt tộc. Miêu Phong Thiên đại kinh, bản thể ta nay ở một bí cảnh kỳ dị của Thâm Uyên từng có tiếp xúc với tộc nhân cốt tộc năm đó. Hoa Tàng và cốt tộc tựa như còn từng có ước định gì đó. Nếu không phải Hoa Tàng bị thần tộc giết chết, hắn nếu vẫn còn sống, cốt tộc có khả năng thông qua hắn đã tới linh vực rồi. Tần Liệt nói, thần tộc đã sắp xâm nhập lại thêm cốt tộc. Miêu Phong Thiên đau đầu hẳn lên. Tần Liệt trầm ngâm một lúc cũng chưa nói ra, hồn tộc cũng nhìn chằm chằm linh vực để tránh Miêu Phong Thiên càng thêm không thể thừa nhận. Mắt hắn dừng ở trên thân đệ nhất vu trùng nhìn như an phận. Góc truyện audio.com. Thành thật trên vai, nghĩ một chút, nói, nếu ta thả ngươi rời khỏi, tùy ý ngươi tự phát triển, ngươi có thể cho ta kinh hỉ hay không? Chủ nhân, ngươi muốn ta làm gì? Đệ nhất vu trùng lập tức hưng phấn hẳn lên, tạm thời còn chưa nghĩ xong, Tần Liệt lặng lẽ nói, chỉ cần có đủ máu thịt ta cũng có thể không ngừng lột xác hơn nữa. Vu trùng chúng ta có sức sinh sản hầu như mạnh nhất. So với nhân tộc các ngươi, so với cái gọi là Thâm Uyên ác ma còn mạnh hơn. Đệ nhất vu trùng kêu lên ngao ngao. Thật nhiều máu thịt, hắn suy nghĩ sâu xa một phen, nói, ta sẽ nghĩ cách tìm cho ngươi một tầng Thâm Uyên hoàn toàn mới, nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể bày ra cái ngươi gọi là vu trùng tộc hay không. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng, đệ nhất vu trùng kích động nói, hy vọng như thế, Sắt Lâm đến rồi, cũng ở giờ phút này, Kha Đế Tư dẫn tạp luân gia tộc Sắt Lâm từ trong một cột băng thật lớn hiện thân. Có mỹ dự hoa tulip màu đen, Sắt Lâm mặc chiến giáp, dáng người cao gầy xinh đẹp, lúc nàng uyển chuyển đi đến, chau mày thật dài, như có chút bất an. Một đường mà đến, chỉ là cách phân thân hồn thú của Tần Liệt gần thêm, trong đầu liền đã dâng lên rất nhiều ảo giác. Rất nhiều ký ức hỗn độn chôn giấu ở sâu trong đầu, không thuộc về nàng, như đột nhiên trở nên sinh động. Một vài hình ảnh kỳ dị, đứt quãng, luân phiên hiện ra, dần dần mê loạn tâm trí nàng. Nàng không phải hồn thú, cũng không có linh hồn kỳ dị của hồn tộc, những ký ức cùng hình ảnh hỗn loạn kia, nàng không thể biết được hàm nghĩa xác thực. Nàng chẳng những rất khó từ trong đó nhận được chỗ tốt, những thứ đó không thuộc về nàng, còn quấy nhiễu nàng, ảnh hưởng cảnh giới cùng huyết mạch của nàng. Nàng bị tra tấn rất lâu, Giờ phút này, theo phân thân hồn thú to lớn của Tần Liệt đột nhiên hoàn toàn hiện ra, tạp niệm trong đầu nàng kịch liệt tràn lên, cũng mơ hồ có sự cảm sắp giải thoát. Nàng vì thế kiên định đi về phía hồn thú. Ta biết có một số thứ không thuộc về ngươi, bị giấu kín ở não hải ngươi. Mấy thứ đó, ngươi không có cách nào lĩnh ngộ, cũng không thể thật sự dung hợp vào linh hồn, là như thế phải không? Tần Liệt lấy thanh âm hồn thú hờ hững nói. Sắt Lâm nhìn lên hồn thú khủng bố như núi, kính sợ quỳ rạp trên mặt đất, sau đó khẽ nói. Hy vọng ngài có thể giúp ta giải thoát. Ta cho ngươi một lựa chọn. Những thứ không thuộc về ngươi ta có thể lấy đi hết, nhưng ta muốn cho ngươi cơ hội thật sự được biết, hơn nữa ta sẽ cho ngươi nhiều linh hồn chi mê ngươi cần hơn. Hắn quan sát Sắt Lâm, nói. Cái giá là, ngươi phải hướng ta nguyện trung thành, phải từ nay nghe lệnh ta, trở thành hồn nô của ta. Sắt Lâm hơi ngẩng đầu. Ở bên cạnh nàng, dựng sừng sững các cây cột băng rất lớn, trong mỗi một cột băng đều đóng băng một thâm uyên ác ma đã chết. Từ trên xác những ác ma đó, tựa như không ngừng phóng thích hàn khí âm trầm, những hàn khí đó tựa như lặng yên thẩm thấu đến trong xương tủy nàng. Nàng cảm thấy rét lạnh, nàng theo bản năng nhìn về phía Kha Đế Tư, đôi mắt sáng ngời lại hấp dẫn người ta của nàng trước kia mang theo một tia khẩn cầu. Nàng giống như hy vọng Kha Đế Tư có thể cho nàng một ít gợi ý cùng giúp đỡ. Những ngày qua tình trạng của Tạp Luân gia tộc cũng không phải tốt lắm, cường giả Tạp Luân gia tộc đạt tới hư không cảnh tầng thứ thực lực này, chỉ có một mình cha nàng Cách Trương.